thôn vệ tinh không, chương 621, Huyễn Linh Vương, góc truyện audio.com, gặp Huyễn Linh Vương, La Phong, Địch Luân, Bạc Thiêm Tạp, Lạc đều có nhãn giới cực cao, cũng biết trong một quốc gia vũ trụ của nhân tộc đều có một vài tồn tại đỉnh cao. Tỷ như một tiểu gia hỏa cấp vũ trụ mà muốn gặp Chân Diễn Vương, cứ muốn gặp là có thể gặp à. Thuần túy là nằm mơ, tương tự như vậy, muốn gặp Huyễn Linh Vương là có thể gặp được sao? Đại ca, La Phong nhíu mày, muốn gặp Huyễn Linh Vương, mà mình lại chẳng hề có chút giao tình nào với Huyễn Linh Vương cả, mà chẳng hề gặp qua lần nào hết. Không làm được, Hồng nhìn La Phong, nếu thật sự không làm được vậy, đừng nóng, La Phong lắc đầu, đại ca ta chỉ có thể nói là để ta thử xem sao. Hồng khẽ gật đầu, yến hội tiếp tục tiến hành, La Phong bưng chén rượu đi tới bên cạnh Ngân Tuyết Hầu. La Phong, Ngân Tuyết Hầu ngồi đó, khẽ nâng chén ra hiệu. Thần linh Bất Hủ Dự Hám và giới chủ Cơ Phong Yên bên cạnh đều vội đứng dậy tránh xa. Lúc này chỉ còn một mình La Phong ngồi đối diện với Ngân Tuyết Hầu, cười nói. Ngân Tuyết Hầu ta có chuyện làm phiền ngươi. Chuyện gì, cứ việc nói. Ngân Tuyết Hầu Cơ Thiên Tàng nhìn La Phong. Hắn hơi khinh thường Hồng, nhưng đối với La Phong thì hắn vẫn rất coi trọng. Một thiên tài tuyệt thế có thể sáng chói ở trung tâm công ty vũ trụ giả thả sau lưng lại có Chân Diễn Vương ủng hộ, chỉ cần không ngã xuống tương lai nhất định sẽ rất đáng sợ. La Phong cười nói, xin Ngân Tuyết Hầu hỗ trợ gửi một tin nhắn. Tin nhắn, Ngân Tuyết Hầu nheo mắt nghi hoặc hỏi, là gửi cho Huyễn Linh Vương, La Phong gật đầu, Ngân Tuyết Hầu thầm kinh hãi, ta sẽ viết ra nội dung tin nhắn, đương nhiên cũng sẽ để Ngân Tuyết Hầu xem qua. La Phong cười nói, bất luận có tin nhắn được cho Ngân Tuyết Hầu hay không, nhưng đã nhắn tin thì đương nhiên không thể để Ngân Tuyết Hầu khó xử được. Ha ha, chút việc như thế này thì ta yên tâm. Tin rằng La Phong ngươi cũng không nên chọc cho Huyễn Linh Vương tức giận chứ. Ngân Tuyết Hầu mỉm cười gật đầu. Đây là nội dung. La Phong đưa cổ tay ra. Màn hình trên cổ tay hiện lên một tin nhắn, nội dung tin nhắn đã mở. Ngân Tuyết Hầu nhìn qua màn hình. Hắn muốn gặp Huyễn Linh Vương. Thật là dũng cảm. Hắn chỉ là một tiểu gia hỏa cấp vũ trụ, lại không có bối cảnh địa vị đặc thù gì cả. Huyễn Linh Vương có thân phận như thế nào, sao lại phải gặp mặt hắn? Ngân Tuyết Hầu chấn động nghi hoặc nhìn La Phong. La Phong ngươi có cần phải thay hắn xuất đầu như vậy không? Cũng như anh em ruột đương nhiên phải hỗ trợ. La Phong nói, Ngân Tuyết Hầu gật đầu. Ta thay ngươi gửi tin nhắn này cho Huyễn Linh Vương. Về phần Huyễn Linh Vương có nguyện ý muốn gặp ngươi và Hồng không thì phải xem vào vận khí rồi. Ngân Tuyết Hầu cười nói, ta đưa ra đề nghị, giả thiết sư phụ ngươi Chân Diễn Vương nguyện ý ra mặt bất luận như thế nào Huyễn Linh Vương khẳng định sẽ gặp mặt ngươi. La Phong cười lắc đầu, không đến lúc thật sự không còn có cách nào khác cũng không nên cho sư phụ ra mặt. Sư phụ dạy mình đã có ân huệ vô hạn, còn để sư phụ phiền não vì mình, vậy sư phụ có khác gì bảo mẫu chứ? Đây là hành vi rất bất kính. Đã gửi, Ngân Tuyết Hầu nhìn về phía La Phong. Một khi Huyễn Linh Vương nguyện ý gặp ngươi, ta sẽ thông báo cho ngươi. Cảm ơn, La Phong cười nói, ta đã báo số hiệu mạng vũ trụ giả định của ta cho ngươi rồi. Góc truyện audio.com, ngươi có thể liên lạc với ta. Vai chính bữa yến chào mừng này là La Phong. Trong quá trình yến hội tiến hành, La Phong cũng bưng chén rượu đi trò chuyện với các thần linh bất hủ vĩ đại. Những thần linh bất hủ ấy cũng không dám khinh thị tiểu gia hỏa trước mắt này. Dù sao tiểu gia hỏa đó cũng có quyền lực có thể ảnh hưởng tới họ rồi. Yến hội chấm dứt, nhưng Ngân Tuyết Hầu vẫn không nhận được hồi âm gì của Huyễn Linh Vương. Khung Ngọc Tinh, La Thị Trang Viện, các lãnh đạo chính thức Càn Vu Vũ Trụ Quốc ai nấy đều đáp phi thuyền vũ trụ rời đi. Đến cả kia ba cự đầu Tử Điện Hầu, Kim Vũ Hầu, Hắc Yên Hầu cũng đều ly khai. Đêm, khách nhân đã đi, La Phong một mình một người yên tĩnh đi lại trên hành lang cung điện rộng lớn. Đại ca, La Phong liếc mắt thấy nam tử áo đen Hồng xa xa đang lặng lẽ ngồi trên bãi cỏ. La Phong như một cơn gió phóng qua lan can, bước vài bước đã đi tới bên người Hồng. Hồng quay đầu lại nhìn La Phong, ngồi đi, còn phiền não à, La Phong ngồi xuống cười nói. Không phải phiền não, chỉ là đang đợi. Hồng quay đầu cười nhìn La Phong, chờ đợi cơ hội tới. Bất luận làm sao, ít nhất đêm nay ta cũng đã biết được tại sao Ngân Tuyết Hầu ngăn trở việc giữa ta và Cơ Thanh. Biết rõ được nguyên do ta mới có thể nghĩ biện pháp giải quyết trở ngại. Rất tự tin hả, La Phong cười nói, không có một chút tin tưởng nào, chỉ là có một số việc nên làm. Hồng cười nói, phải cố gắng, như vậy sẽ không hối hận, cho dù bây giờ ta không làm được nhưng tương lai đợi khi thực lực ta trở nên mạnh hơn, thậm chí còn mạnh hơn Huyễn Linh Vương, tự nhiên có thể đưa Thanh Thanh đi. La Phong kinh ngạc nhìn đại ca, mạnh hơn Huyễn Linh Vương. không biết phải nói là đại ca mạnh miệng hay là nói hắn rất tự tin. Huyễn Linh Vương một siêu tồn tại tuyệt đối có thể nói là tung hoành vũ trụ, lật tay e rằng có thể làm cho vô số người chết, làm cả một đám thần linh bất hủ mê muội vào huyễn cảnh mà chết. Trong lòng vô hạn, tiền đồ sẽ vô hạn. Hồng nhìn La Phong, lão tam, đừng để trong lòng sợ hãi. Nếu đến cả ngươi cũng cảm thấy đó là việc rất khó vượt qua thì trong đời thật làm sao có thể thực hiện được chứ? La Phong giật mình, trong lòng vô hạn, tiền đồ sẽ vô hạn. Siêu tồn tại lợi hại tới mấy cũng phải bước từng bước thôi. Hồng cười nói, chỉ cần ngươi luôn tiến bộ thì tuổi thọ của ngươi sẽ vô hạn vậy, việc trở thành tồn tại vĩ đại nhất trong vũ trụ cũng tuyệt nhiên không phải là điều không thể. La Phong khẽ gật đầu, đột nhiên đã giật mình, vội dùng ý thức nối liền vào mạng vũ trụ giả định trong nháy mắt đã trở về. Đại ca, La Phong nở nụ cười. Hả, Hồng nhìn La Phong, nở nụ cười, nhìn vẻ mặt ngươi tựa hồ có việc tốt rồi, ta vừa nhận được thư của Ngân Tuyết Hầu. La Phong mỉm cười, Ngân Tuyết Hầu gửi thư à? Hồng sáng mắt lên, hắn gửi nội dung hồi âm của Huyễn Linh Vương. La Phong mỉm cười nói, đáp ứng rồi chứ, đôi mắt Hồng lóe ra những tia sáng như ánh mặt trời. La Phong mỉm cười gật đầu, đúng, Huyễn Linh Vương sẽ cử nhân viên dưới trướng tới Cửu Tinh Loan trên đảo Hắc Long Sơn, đưa chúng ta đi tới cung điện của bà để bái kiến. La Phong nói, do đó từ giờ trở đi chúng ta thời khắc nào cũng nên phân ra chút ý thức ở lại mạng vũ trụ giả định chờ đợi để tiếp kiến Huyễn Linh Vương. Hồng gật, gocchuyenaudio.com, đầu, vũ trụ giả định tiểu khu Cửu Tinh Loan trên đảo Hắc Long Sơn. La Phong, Hồng nhìn nam tử trước mắt, đây là một nam tử mặc chiến khải chiều cao ước ba thước có một đôi cánh chim màu đen trên trán mọc vài chục sừng nhọn đen dài ngắn không đồng nhất. Nam tử có đôi cánh đen này đang mỉm cười nhìn La Phong. Đệ tử chân diễn vương La Phong, xin chào, ta là đệ tử Huyễn Linh Vương Bố Xá Lạt. Xin chào, Bố Xá Lạt, La Phong gật đầu, đây là gia hỏa muốn cưới tiểu sư muội à? Nam tử có đôi cánh đen nhìn thoáng qua Hồng, hơi nhếch mép tựa hồ hơi khinh thường. Hồng vừa muốn trả lời, nam tử có đôi cánh đen đã chuyển hướng qua La Phong. Chúng ta đi đi, sư phụ đang chờ các ngươi. Cũng tốt, La Phong gật đầu, lúc này đưa Hồng cùng nam tử có đôi cánh đen nhanh chóng ly khai tiểu khu Cửu Tinh Loan. Cách tiểu khu Cửu Tinh Loan một không xa có một cái truyền tống điểm, truyền tống ly khai luôn. Soát, ba người La Phong, Hồng, nam tử có đôi cánh đen Bố Xá Lạt chợt xuất hiện trên quảng trường, trong một cung điện mênh mông. Ầm ầm, sóng biển đánh vào bờ. Cả cung điện cao ước 10 vạn km, phân ra 9 tầng. Tầng thấp nhất ở rất gần bờ biển, còn đám La Phong vừa xuất hiện ngay ở quảng trường cung điện. Thuộc tầng thứ 5 của cung điện này. Đi theo ta, nam tử có đôi cánh đen đi trước dẫn đường, tiến vào cung điện sâu thẳm, một đường di chuyển. Cho dù là Hồng, cũng đã bước vào cấp vũ trụ. Do đó tốc độ di chuyển của ba người vẫn rất nhanh. Một lát sau đã đi tới tầng thứ 7, đây là một gian điện sảnh u tĩnh, cửa điện sảnh đang đứng những nữ tử mặc lụa trắng mềm mại như mây mù có một cái đuôi lông xù phía sau khẽ phất. Nữ tử này có con ngươi màu tím động lòng người. Khi các nàng nhìn qua, người ta lập tức có cảm giác như trong mắt các nàng ẩn chứa đầy dục vọng. Được nam tử có đôi cánh đen dẫn đường, La Phong, Hồng đi vào trong điện không ngừng di chuyển. Nữ tử đứng bên đường, từ lúc trước là một nữ tử mặc lụa trắng, bây giờ biến thành một nữ tử mặc hắc sa y. Hiển nhiên nữ tử đó đều đến từ cùng một chủng tộc, đều có con ngươi màu tím, đuôi lông xù. Lại đi hơn 1000 km nữa, nữ tử đang đứng lại biến thành nữ tử sa y màu tím. Huyễn cảnh kỳ diệu thật. La Phong đi trong điện sảnh thần linh khổng lồ, nhìn những nữ tử đứng xếp hàng bên cạnh trong lúc vô tình lâm vào một huyễn cảnh. Giống như đám nữ tử đó đều trần truồng, đang thi triển các loại mị hoặc dụ dỗ kéo hắn tới gần. Thế nhưng, La Phong, Hồng, đều là người tu tâm cực cao, với thứ huyễn cảnh không cố ý thi triển này, thì căn bản không ảnh hưởng đến La Phong và Hồng. Sư phụ, nam tử có đôi cánh đen cung kính khom người, thanh âm vang vọng trong điện sảnh rộng lớn, vang mãi không ngừng. La Phong, Hồng đồng thời dừng lại, ngẩng đầu liếc mắt đã thấy xa xa có một vương tọa khổng lồ với những pho tượng điêu khắc tinh xảo, trên đó một con nữ tử có một mái tóc dài màu tím, con ngươi màu tím, cái đuôi lông xù màu tím đang cuộn tròn. Khi đưa ánh mắt nhìn xuống phía dưới phủ thì cả thiên địa chung quanh đều như chìm vào một loại khí tức mê hoặc. Huyễn Linh Vương, La Phong nín thở, La Phong đã nghe qua uy danh Huyễn Linh Vương nên không hề dám chậm trễ. La Phong, thanh âm mềm nhẹ từ trên vương tọa cao khổng lồ truyền xuống. Quả thật không hổ là thiên tài cấp vũ trụ đã có thể xông tới đảo thứ 10 huyễn cảnh hải. Tâm tính, gocchuyenaudio.com, quả thật rất kiên định. Ta thích loại tiểu gia hỏa tâm tính kiên định này, sư phụ ngươi Chân Diễn Vương đích xác rất khéo chọn người. Lúc trước bồi dưỡng ra một tên thị huyết vương, còn ta xem tư liệu về ngươi cũng là loại giết chóc rất điên cuồng, Chân Diễn Vương nhất mạch ai ai cũng như thế cả. Sư phụ giết chóc điên cuồng, đồ đệ giết chóc cũng điên cuồng. Cảm ơn Huyễn Linh Vương tán dương. La Phong khom người, sư phụ Chân Diễn Vương, đích xác có một thời kỳ điên cuồng giết chóc. Nhưng bây giờ đã ẩn mình đi rất nhiều, một mạch lở trong hỗn độn thành tiềm tu. Nếu không chỉ luận về mức độ bạo lực, sư phụ chẳng không thua gì thị huyết vương tam sư huynh cả. Tâm thần yêu quái nằm trên vương tọa khổng lồ, đưa cặp mắt màu tím nhìn về phía Hồng. Người nhất định là Hồng, người mà Thanh Thanh đã nói rồi. Dạ, Hồng khom người đáp, o o o, cách chương.